Người Israel đã làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và Ngài đặt họ dưới quyền kiểm soát của dân Madian trong 7 năm. Quyền lực của dân Madian đã áp bức dân Israel. Vì cớ dân Madian, người Israel đã lập những nơi ẩn náu cho họ từ các hang động trong vùng đồi núi, hang hầm và đồn lũy. Chuyện xảy ra bất kỳ lúc nào dân Israel gieo trồng mùa màng của họ, người Madian và dân Amalek cùng những người từ phương đông đến tấn công dân Israel. Chúng đóng quân trên đất của họ và tận diệt mùa màng khắp cả xứ Gaza. Họ chẳng để lương thực lại trong Israel và chẳng có chiên, bò hay lừa chi hết. Bất cứ khi nào họ và bầy gia súc cùng lều trại của họ dựng lên, chúng sẽ loáng đến như một bầy cào cào và người ta cùng lạc đà vô số. Chúng vây hãm xứ để tận diệt nó. Dân Madian làm suy yếu người Israel thê thảm đến nỗi dân Israel kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Khi dân Israel kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va vì cớ người Madian, Đức Giê-hô-va sai một đấng tiên tri đến với dân Israel. Vị tiên tri nói với họ, đây là những gì Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel phán dạy. Ta đã đem các con ra khỏi xứ Ai Cập. Ta đã đem các con ra khỏi nhà nô lệ. Ta đã cứu các con ra khỏi quyền lực của người Ai Cập và khỏi quyền lực của các dân hay lấn lướt các con. Ta đuổi chúng trước mặt các con và ta đã ban xứ của chúng cho các con. Ta phán cùng các con. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các con. Ta đã truyền cho các con đừng thờ lại các thần của dân Amorit. Các con đang sống trong đất của họ. Nhưng các con đã không tuân theo tiếng phán của ta. Giờ đây, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã đến và ngồi dưới cây sồi ở Ophra, nơi thuộc về Joash, người Abi-Eserit. Trong khi Gê-đê-ôn, con trai Joash đang đập lúa trên bàn ép nho để giấu lúa khỏi người Madian. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng ông và phán với ông, Đức Giê-hô-va ở cùng con, hỡi con, chiến binh mạnh sức. Gê-đê-ôn thưa cùng Ngài, ôi Chúa ơi, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng con, sao mọi sự này lại xảy đến cho chúng con? Mọi việc làm kỳ diệu mà tổ phụ chúng con kể lại cho chúng con nghe đang ở đâu khi họ nói, há Đức Giê-hô-va không đem chúng ta ra khỏi Ai Cập sao? Song giờ đây, Đức Giê-hô-va đã từ bỏ chúng con và phó chúng con vào quyền lực của dân Madian. Đức Giê-hô-va nhìn thẳng vào ông rồi phán, hãy đi với sức lực con đang có, hãy giải phóng Israel ra khỏi quyền lực của dân Madian. Há ta không có sai con sao? Gê-đê-ôn thưa với Ngài rằng, lạy Chúa, con sẽ giải phóng dân Israel bằng cách nào đây? Hãy xem, gia đình con là yếu kém nhất trong họ Manasse, và con là nhỏ hơn hết trong nhà cha của con. Đức Giê-hô-va phán cùng người, ta sẽ ở với con, và con sẽ đánh bại toàn bộ quân đội Madian. Gê-đê-ôn thưa rằng, nếu Ngài đẹp lòng với con, thế thì hãy ban cho con một dấu cho thấy rằng chính Ngài là đấng đang phán cùng con. Xin làm ơn, đừng rời khỏi đây cho đến khi con đến với Ngài và bày ra của lễ và đặt nó trước mặt Ngài. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ đợi cho đến khi con trở lại. Gê-đê-ôn bèn đi, sửa soạn một con dê con và một ê pha bột, ông làm bánh không men. Ông đặt thịt trong một cái rổ và ông đổ nước thịt vào nồi rồi đem chúng đến dưới cây sồi và bày chúng ra. Thiên sứ của Đức Chúa Trời phán cùng ông, hãy lấy thịt và bánh không men đặt chúng lên hòn đá này rồi đổ nước thịt trên chúng. Gê-đê-ôn bèn làm theo y như thế. Khi ấy, thiên sứ của Đức Giê-hô-va cầm lấy đầu cây trượng trong tay mình. Với cây trượng đó, Ngài chạm đến thịt và bánh không men. Một ngọn lửa bốc lên từ hòn đá, thiêu đốt thịt và bánh không men. Khi ấy, thiên sứ của Đức Giê-hô-va biến đi và Gê-đê-ôn không còn nhìn thấy Ngài nữa. Gê-đê-ôn hiểu rõ rằng đây là thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Gê-đê-ôn nói, ôi Chúa Giê-hô-va! Vì con đã thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va mặt đối mặt. Đức Giê-hô-va phán cùng người, bình an cho con, đừng sợ hãi, con sẽ chẳng chết đâu. Thế là Gê-đê-ôn xây một bàn thờ ở đó cho Đức Giê-hô-va. Ông gọi bàn thờ đó là Đức Giê-hô-va là sự bình an. Cho đến ngày nay, bàn thờ ấy vẫn còn đứng tại Ophra thuộc người Abi-e-Serit. Đêm đó, Đức Giê-hô-va phán cùng ông, hãy bắt con bò đực của cha của con, và con bò thứ nhì 7 tuổi, và phá giữa bàn thờ của ba anh thuộc về cha của con, rồi đánh hạ hình tượng Asera ở bên cạnh đó. Hãy dựng một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con trên nóc của nơi ẩn náu này, rồi xây nó theo một hướng đúng đắn. Hãy dâng con bò đực thứ nhì làm của lễ thiêu, sử dụng gỗ từ hình tượng Asera mà con mới hạ xuống đó. Thế là Gideon chọn lấy 10 người trong các tôi tớ mình và làm theo y như Đức Giê-hô-va đã phán với ông. Nhưng vì ông quá sợ hãi đối với nhà cha mình cùng người ở trong thành, nên không làm việc ấy lúc ban ngày. Ông đã làm việc ấy lúc ban đêm. Đến sáng, khi người trong thành thức giấc, bàn thờ của ba anh đã bị đập vỡ, và tượng Asera ở bên cạnh đã bị đốn hạ, và con bò thứ nhì đã được dâng lên trên bàn thờ, đã được dựng lên. Người trong thành nói với nhau, ai đã làm việc này? Khi họ nói với nhiều người khác nữa, và tìm câu trả lời, họ nói, Gideon, con trai của Joash đã làm việc này. Khi ấy, người trong thành nói với Joash, hãy đem con trai của ông ra, hầu cho nó sẽ bị tử hình, vì nó phá giữa bàn thờ của ba anh, và vì nó đánh hạ hình tượng Asera bên cạnh đó. Joash nói với mọi người chống đối ông, các ngươi binh vực cho ba anh sao? Các ngươi sẽ cứu hắn sao? Hễ ai binh vực hắn, nguyện kẻ ấy chết đi trong khi trời hãy còn sáng. Nếu ba anh là thần, hãy để cho hắn tự đối lại khi có ai đó giật đổ bàn thờ của hắn. Vì lẽ đó, vào ngày ấy, Gideon được người ta đặt cho danh xưng Jerubbaal, vì ông có nói, hãy để cho ba anh tự đối lại với những ai nghịch cùng mình, vì Gideon đã đánh hạ bàn thờ của hắn. Bấy giờ, hết thảy người Madian, dân Amalek, cùng những người ở phương đông nhóm lại với nhau. Họ băng qua sông Giô-đanh rồi đóng trại trong đồng bằng Gít-rê-ên. Nhưng thánh linh của Đức Giê-hô-va bao phủ lấy Gê-đê-ôn để trợ giúp cho ông. Gê-đê-ôn thổi kèn, kêu gọi người Abi-e-Serit. Họ chịu theo sau người. Ông sai sứ giả đi khắp Manasse và họ cũng được kêu gọi đi theo ông. Ông cũng sai sứ giả đến với A-xe, Sa-bu-lôn và Nep-ta-li và họ đi lên để gặp ông. Gideon thưa với Đức Chúa Trời, nếu Ngài muốn dùng con để giải cứu Israel, y như Ngài đã phán, hãy xem, con đặt một lốt chiên trên sàn sân đạp lúa, nếu có xương duy nhất đóng trên lốt chiên, và đất thì khô ráo. Khi ấy, con sẽ nhìn biết Ngài sẽ sử dụng con để giải cứu Israel, y như Ngài đã phán. Đây là điều đã xảy ra. Gideon dậy sớm sáng hôm sau, ông vắt lốt chiên, thì xương chảy ra đầy một chén nước. Thế rồi, Gideon thưa cùng Đức Chúa Trời, đừng nổi giận với con muốn nói thêm một lần nữa. Làm ơn cho con được phép sử dụng lốt chiên một lần nữa. Lần này, lốt chiên thì khô ráo, và nguyện xương chỉ đóng trên đất ở xung quanh nó mà thôi. Đức Chúa Trời đã làm những gì ông xin trong đêm ấy, lốt chiên thì khô, và có xương đóng trên đất ở chung quanh nó.